là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Ngọn Ngòi, xã Bình Quân, huyện Trấn Yên. Qua đó nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ thôn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời lắng nghe những đề xuất kiến nghị tại cơ sở. Hàng năm Yên Bái duy trì 60 lễ hội nhằm giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Công an huyện Văn Yên tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Qua đó, nhằm nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ thôn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời lắng nghe những đề xuất kiến nghị tại cơ sở. Chi bộ thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hiện có 14 đảng viên, trong đó 13 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ thôn đã triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đảng viên trong chi bộ, đồng thời thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh, trong huyện và địa phương, thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 2, phương ứng nhiệm vụ tháng 3 năm 2024. Các đảng viên trong chi bộ bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về dự buổi sinh hoạt. Đây là sự động viên tinh thần rất lớn đối với chi bộ. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, các đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các vấn đề của thôn nói riêng, cũng như của xã, của huyện và tỉnh nói chung. Trong đó trọng tâm là đề xuất các giải pháp phát triển đảng viên mới, đề nghị chi ủy thường xuyên quan tâm, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các đảng viên thực hiện tốt các nội dung cam kết, tu dưỡng, phấn đấu và việc khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần chỉ thị 05, chuyên đề năm 2024. Ban chi ủy cần tích cực vận động nhân dân xây dựng các mô hình tự quản trong khu dân cư, huy động thanh niên, phụ nữ tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao ở địa phương. Các đảng viên cũng nêu vấn đề việc quy hoạch các dự án trên địa bàn kéo dài, chậm triển khai, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, tâm lý của người dân xã Minh Quân, trong đó có thôn Ngọn Ngòi, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc của quy hoạch và các dự án giúp người dân ổn định cuộc sống. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương chi bộ thôn Ngọn Ngòi đã tổ chức sinh hoạt đảm bảo theo đúng các quy định của điều lệ Đảng. Chi ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ để trao đổi thảo luận, biểu quyết tại buổi sinh hoạt. Qua nắm bắt tình hình, nghe báo cáo của chi bộ và các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cho rằng vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở của chi bộ được thể hiện hết sức rõ nét, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận thôn Ngọn Ngòi là thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Minh Quân. Đây là thành tích rất đáng tự hào. Thôn đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm. Qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Giáo dục, y tế được quan tâm chăm lo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói:
những kết quả trên đây đã thể hiện rõ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, của các đồng chí trong chi ủy, của đảng viên trong chi bộ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với toàn thể quần chúng nhân dân trong thôn để nỗ lực phấn đấu, để vượt lên khó khăn, để thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của thôn nói riêng, cũng như của xã Minh Quân, của huyện Trấn Yên và của cả tỉnh Yên Bái. Và một trong những cái kết quả rõ nét nhất đó là chúng ta là thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên được công nhận vào năm 2020, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Trấn Yên. Thì thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cũng như là với tư cách cá nhân và nhân về dự sinh hoạt chi bộ ngày hôm nay, thì tôi trân trọng ghi nhận và chúc mừng những kết quả tích cực mà chi bộ cũng như cán bộ và nhân dân thôn Ngọn Ngòi chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua. Xin chúc mừng các đồng chí.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cùng với một số xã ven khu vực đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, Minh Quân đã được quy hoạch theo hướng từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới. Do vậy, việc quy hoạch các dự án trên địa bàn là tất yếu. Ghi nhận những kiến nghị của đảng viên và nhân dân thôn Ngọn Ngòi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ chỉ đạo các ngành chức năng huyện Trấn Yên sớm giải quyết những bức xúc trong nhân dân, đặc biệt phải thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy gợi mở một số nhiệm vụ chủ yếu để chi bộ thôn tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
trước hết là các đồng chí cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất cao trong đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thì chúng ta rèn luyện cái tác phong lãnh đạo là theo phương châm là trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Để thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Đồng thời thì luôn quan tâm lắng nghe để nắm chắc tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị cũng như là quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị trong lãnh đạo phát triển kinh tế chi bộ thôn Ngọn Ngòi cần tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, phải chuyển dịch mạnh từ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản sang kinh doanh thương mại dịch vụ, định hướng cho con em học nghề gắn với những thế mạnh ngay tại địa phương. Cùng với đó phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí trong ban chi ủy, tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện, đồng thời quan tâm chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên và tạo nguồn cán bộ đảng viên trẻ cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt hội viên đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2023. Tới dự có nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 6 nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái. 10 nhiệm vụ bổ sung do tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. Hội đã tổ chức có chất lượng và hiệu quả 20 cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành và địa phương. Phối hợp tổ chức thành công 3 cuộc thi, 4 trại sáng tác văn học nghệ thuật, 4 chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh. Tổ chức 4 hội nghị, hội thảo, trong đó có hội thảo mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc, Việt Bắc lần thứ 2, lần đầu tiên được tổ chức tại Yên Bái. Với sự nỗ lực sáng tạo trong sáng tác ở cả 9 chuyên ngành văn học nghệ thuật, trong năm 2023, các hội viên của hội đã đoạt 72 giải thưởng. Trong đó có 6 giải thưởng quốc tế, 21 giải thưởng cấp trung ương, 4 giải thưởng cấp khu vực và 41 giải thưởng cấp tỉnh. Năm 2024, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái được giao thực hiện 6 nhiệm vụ theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái. Ngoài ra, hội phát động động viên các tác giả tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025. Tích cực sáng tạo các tác phẩm có chất lượng cao tham dự các triển lãm, liên hoan, cuộc thi cấp quốc tế, toàn quốc, khu vực và của tỉnh. Tại hội nghị, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật năm 2023. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2023 cho 41 tác phẩm, bộ tác phẩm của 41 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó có 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 19 giải khuyến khích. Nhân dịp này, 12 hội viên cũng đã được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật. Ngoài ra, hội tặng giấy khen cho 10 hội viên xuất sắc có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tác và đóng góp cho công tác hội năm 2023 và trao quyết định kết nạp 3 hội viên mới.
Ngày 2 tháng 3, Trung đoàn 752, Sư đoàn 355 Quân khu 2 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống, mùng 2 tháng 3 năm 1979, mùng 2 tháng 3 năm 2024. Được thành lập ngày 2 tháng 3 năm 1979 tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là tỉnh Lào Cai, với nhiệm vụ quản lý huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. phát huy truyền thống vẻ vang tự lực tự cường, chủ động đoàn kết. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 752, Sư đoàn 355, Quân khu 2 đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quản hy sinh gian khổ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật luôn được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên được coi trọng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính luôn được bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và nhu cầu học tập, công tác của bộ đội. Công tác tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm. Đặc biệt, Trung đoàn thường xuyên phối hợp với xã Minh Bảo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị địa bàn và thực hiện có hiệu quả phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia hàng nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những chiến công và thành tích trong 45 năm qua, Trung đoàn 752 đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu cao quý. Nhiều năm liền, Đảng bộ Trung đoàn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Phát huy truyền thống vẻ vang trong 45 năm qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 752 sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, nâng cao khả năng cơ động, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, theo nhiệm vụ sát đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Ngày 2 tháng 3, Công ty Điện lực Yên Bái tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó, công tác quản lý vận hành, an toàn vệ sinh lao động được quan tâm, quản trị độ tin cậy được quản lý chặt chẽ. Sự cố lưới điện giảm so với năm 2022. Giảm sự cố kéo dài, thông số vận hành lưới điện được quan tâm đảm bảo chất lượng, điện áp, hệ số công suất, phân bố lại nguồn cấp, bán kính cấp điện. Phương thức vận hành linh hoạt, bảo đảm cấp điện an toàn, nâng cao độ tin cậy, giảm tổn thất điện năng. Tuy đã giảm 90 sự cố điện so với năm 2022, song năm 2023, hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực quản lý vẫn xảy ra 224 sự cố do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, trong đó có khoảng 50 sự cố trên lưới điện cao áp gây ảnh hưởng và mất điện cho 219.000 khách hàng. 10 vụ người dân chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện. Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh còn hàng trăm điểm cây cối vi phạm hành lang an toàn lưới điện tiềm ẩn sự cố về điện. Nhằm tiếp tục khắc phục những hạn chế thiếu sót, năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các chủ trương biện pháp để ngăn ngừa và giải quyết tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, tăng cường quản lý địa bàn nơi có đường dây điện cao áp đi qua. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị địa phương để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, tăng cường kiểm tra bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp và xử lý các hành vi vi phạm. Phát hiện và xử lý kịp thời các điểm phát sinh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, tăng cường truyền thông cảnh báo các mối nguy trên lưới điện. Phấn đấu giảm sự cố trên lưới điện, nhất là lưới điện cao áp ở mức thấp nhất. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tổn thất điện năng được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao theo thương phẩm 4,8%. Trong đó cao áp là 2,25%, trung áp là 2,37% và hạ áp là 4,4%. Tại hội nghị, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng năm 2023, phong trào đẩy mạnh văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2023 và phong trào thi đua trong công tác quản lý vận hành, dịch vụ khách hàng, an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định cho dịp Tết Nguyên đán 2024. Công ty cũng đã tổ chức ký cam kết tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2024 và phát động ra quân bảo vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Văn Chấn năm 2024.
Ngày 2 tháng 3, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã tới thăm hỏi trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Đoàn công tác đã tới thăm và trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lò Văn Nghị ở thôn Khe Mơ, bà Phạm Thị Tuyết ở thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tổng kinh phí hỗ trợ hai nhà là 120 triệu đồng. Đây là các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau một thời gian thi công cùng với sự hỗ trợ của nhà tài trợ do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái vận động quyên góp và sự chung tay góp sức của cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể, nhà hảo tâm trên địa bàn, các ngôi nhà kiên cố khang trang, đảm bảo ba cứng đã được hoàn thành, giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ giảm bớt khó khăn, tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thời gian qua các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học theo hình thức trải nghiệm, tạo cơ hội cho trẻ khám phá theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một số hoạt động trải nghiệm tại trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Vi ơi, con đang làm gì đấy?
Con đang lắp ngôi nhà.
À, con lắp ngôi nhà từ những nguyên vật liệu gì nào?
Rau củ quả.
Rau củ quả này con có thể giới thiệu cho cô không? Đây là củ gì đây?
Đây là củ cà rốt ạ.
Thế còn đây là củ quả gì?
Quả chu.
À, con đã lắp được ngôi nhà rất là đẹp rồi. Và bây giờ để trang trí thêm trong ngôi nhà thì con làm thêm gì nữa nào?
Trong chóng tre.
À, thế bây giờ con lắp thêm trong chóng cho ngôi nhà thêm đẹp nào?
Cô hướng dẫn trẻ thực hành, những buổi học trải nghiệm đã trở nên quen thuộc đối với các bé của trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Chỉ với những sản phẩm đơn giản, dễ tìm kiếm, gần gũi trong đời sống hàng ngày, các cô giáo đã sử dụng để kích thích tư duy và sự sáng tạo của trẻ. Với phương pháp học mà chơi, chơi mà học, thông qua các hoạt động trải nghiệm đã giúp trẻ được phát triển hiểu biết, kỹ năng tư duy, thúc đẩy sự sáng tạo và hứng thú trong mỗi giờ học.
Cô giáo Nguyễn Thị Tố Uyên, trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Hoạt động trải nghiệm ở trong trường mầm non thì không chỉ giúp cho trẻ hình thành những kiến thức mới lạ thì mà quan trọng hơn cả là tạo cho trẻ những có niềm say mê tìm hiểu này, thích khám phá và phát huy sự sáng tạo của trẻ. Ví dụ ở trong các chủ đề thì chúng tôi sẽ lựa chọn những cái hình thức và những cái cách truyền đạt cho trẻ khác nhau để cho trẻ có sự sáng tạo và say mê hơn. Và các sản phẩm của trẻ thì thường được gắn liền với thiên nhiên. Ví dụ như ở chủ đề thực vật thì tôi đã sử dụng các loại rau củ quả thì trẻ sẽ được khám phá về các loại rau, các loại củ quả và trẻ sẽ tự sáng tạo nên những sản phẩm của mình.
Rất nhiều hoạt động trải nghiệm theo chủ đề từng tuần, từng tháng đã được trường mầm non Yên Thịnh tăng cường trong các giờ học và hoạt động chung toàn trường. Mỗi hoạt động trò chơi đều được các giáo viên lựa chọn sáng tạo phù hợp với từng độ tuổi, mang tính tập thể và phát huy toàn diện các kỹ năng cho trẻ.
Em Phạm Hương Thảo, một học sinh lớp mẫu giáo 5 tuổi, trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái hào hứng nói.
Với chủ đề giao thông, con biết rằng khi bật đèn đỏ là con phải dừng lại. Khi bật đèn xanh thì con mới được đi. Khi ngồi trên xe máy, con phải đội mũ bảo hiểm. Còn khi đi xe ô tô, con không được thò đầu thò tay ra ngoài ạ.
Nội dung trải nghiệm cũng được nhà trường lồng ghép phù hợp với từng chủ đề, chủ điểm nhằm giúp trẻ tiếp nhận nội dung cụ thể, sâu chuỗi chủ đề nhẹ nhàng. Điển hình như các hoạt động làm trâu từ lá mít, tạo hình bông hoa, làm ngôi nhà từ rau củ quả, bé với an toàn giao thông, tô tượng, góc chợ quê. Những hoạt động trải nghiệm này đã thực sự tạo được không khí vui tươi và ý nghĩa cho các bé mỗi khi đến trường học tập.
Cô giáo Lê Thị Phương Thúy, trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho hay.
Những cái hoạt động trải nghiệm của chúng tôi tổ chức ấy, thì trẻ rất là hứng thú tham gia và mỗi ngày đến trường của trẻ thì rất là hạnh phúc và những cái hoạt động trải nghiệm nhiều thì sẽ giúp cho trẻ làm quen và biết được những cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của trẻ như thế nào để cho trẻ áp dụng vào đời sống của trẻ luôn ạ.
Trung bình mỗi năm tỉnh Yên Bái tổ chức trên 60 lễ hội, trong đó được phân ra hai loại hình chính là lễ hội truyền thống và lễ hội văn hóa du lịch. Lễ hội truyền thống của Yên Bái bao gồm các lễ hội tại các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu như lễ hội đền Đung Quương, lễ hội đền Nhược Sơn, lễ hội đền Đại Cại, lễ hội đền Tuần Quán, lễ hội đền Nam Cường, lễ hội đền Thác Bà. Lễ hội dân gian tiêu biểu như lễ hội xuống đồng, lễ hội xiên bản, xiên mường của đồng bào dân tộc Thái, lễ hội cầu mùa của đồng bào dân tộc Khơ Mú, lễ hội cầu tàu của đồng bào Mông, lễ hội so mây bay tái của đồng bào Tày huyện Điện Biên. Các lễ hội này thường được tổ chức vào dịp đầu xuân với các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được tổ chức theo nghi lễ truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân. Đối với lễ hội văn hóa du lịch của tỉnh thường được tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, những tiềm năng du lịch tại địa phương. Tiêu biểu như lễ hội Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia Dụng Bậc Thang Mù Căng Chải, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, lễ hội Về Miền Đất Ngọc Lục Yên. Việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên có sự kiểm tra giám sát, nhờ đó các mùa lễ hội diễn ra an toàn văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa vui xuân của nhân dân và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội theo quy định.
Trong 2 tháng năm 2024, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã tuần tra kiểm soát phát hiện 179 trường hợp bị xử lý vi phạm an toàn giao thông, trong đó tạm giữ 7 trường hợp ô tô trên 100 mô tô. Ngoài ra, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 trường hợp với số tiền trên 1,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe của 150 trường hợp. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, các trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý đều được cán bộ tuyên truyền hướng dẫn nên đã nhận rõ được hành vi vi phạm của mình và vui vẻ chấp hành. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên triển khai phương án bảo đảm giao thông thông suốt, tránh ùn tắc cục bộ, cùng với các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự tại các sự kiện chính trị văn hóa diễn ra trên địa bàn huyện.
Tham gia kỳ thi có 699 học sinh cấp trung học cơ sở với 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh và Tin học. Hình thức thi gồm thi tự luận với các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học và sinh học. Môn tiếng Anh thi các kỹ năng nghe, đọc, viết, thi lập trình trên máy tính, môn tin học, thời gian làm bài 150 phút. Nội dung thi theo phạm vi giới hạn nội dung thi chọn lọc sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục Đào tạo. Kỳ thi nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, lựa chọn được những học sinh xuất sắc ở 9 môn văn hóa của bậc trung học cơ sở, thúc đẩy công tác dạy học trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đặc biệt công tác bồi dưỡng mũi nhọn. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái vào ngày 6 tháng 3 năm 2024. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 1 tháng 3, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow không có kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân vào không gian. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga vẫn phải chú ý đến các vấn đề về không gian và nỗ lực vô hiệu hóa các mối đe dọa có thể xuất hiện trong không gian. Trong bài phát biểu thường niên trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Nga khẳng định các cáo buộc của các nước phương Tây rằng Moscow có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian là vô căn cứ. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một diễn đàn ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Mỹ đang cố gắng tìm kiếm những lý lẽ để trốn tránh việc ký kết các thỏa thuận có thể về việc không triển khai vũ khí ngoài vũ trụ. Ngày 2 tháng 3, Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 Tổ chức Thương mại Thế giới đã bế mạc mà không đạt được một đột phá nào trong đó đối với các vấn đề lớn, dù kéo dài thời gian hơn dự kiến. Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại UAE Thani Anjejodi, chủ tịch MC13, thừa nhận dù đã nỗ lực hết sức, song các nước thành viên WTO đã không thống nhất được một số văn bản có tầm quan trọng lớn đối với nhiều nước. Giới quan sát cho rằng các kết quả đạt được tại MC13 cho thấy những bất đồng sâu sắc giữa các nước thành viên WTO trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và những cơn gió ngược về kinh tế đang đe dọa thương mại toàn cầu. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết khoảng 6,9 triệu người Somali dự kiến sẽ cần được hỗ trợ nhân đạo và trợ giúp trong năm 2024. Tuyên bố của Chương trình Lương thực Thế giới cho biết lũ lụt diễn ra vào cuối năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino, kết hợp với hậu quả của hạn hán, xung đột kéo dài và giá lương thực cao khiến gây ra tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở Somali. Mức độ suy dinh dưỡng cao vẫn tồn tại ở Somali, với 1,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi dự kiến sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính vào năm 2024, trong đó có 430.000 trẻ em có thể bị đe dọa đến tính mạng do gánh nặng bệnh tật cao và không đủ khả năng tiếp cận y tế và dinh dưỡng. Ngày 1 tháng 3, cảnh sát Hàn Quốc đã khám xét trụ sở và nhà riêng của những người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Đây là động thái mới của chính phủ nước này sau khi Bộ Y tế thực hiện thủ tục khiếu nại báo cáo vi phạm đối với 5 cá nhân thuộc Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc liên quan đến hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ tập sự. Bộ Y tế Hàn Quốc cáo buộc các cá nhân đã vi phạm quy định về luật dịch vụ y tế, gây hậu quả nghiêm trọng và cản trở hoạt động nghề nghiệp. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc đã công bố số giấy phép hành nghề của 13 bác sĩ tập sự trên trang web. Việc các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng cho hệ thống y tế ở Hàn Quốc, đặc biệt tại một số bệnh viện đa khoa tuyến trên. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh triệu tập đi làm trở lại với các bác sĩ và đặt thời hạn chót là 29 tháng 2. Quá thời hạn này, các cá nhân có thể phải đối mặt với những biện pháp hành chính như đình chỉ giấy phép hành nghề hoặc các cáo buộc vi phạm quy định ngành y. Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đã có thêm 271 bác sĩ tập sự quay trở lại làm việc, nâng tổng số bác sĩ trẻ quay trở lại bệnh viện lên 567 người. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 8.000 người đang nghỉ việc.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu sớm nhất vòng 27 Serie A giữa Lazio và AC Milan đã tạo ra những diễn biến kịch tính. Đội chủ nhà nhận 3 thẻ đỏ, còn đội khách ra về với chiến thắng 1-0. Trong thế trận căng thẳng, hậu vệ Luca Pedigonini liên tiếp nhận 2 thẻ vàng phút 50 và 57 sau những pha phạm lỗi thô bạo khiến Lazio chỉ còn 10 người trên sân. Tận dụng lợi thế hơn người, AC Milan chơi lấn lướt và có tình huống đưa bóng vào lưới ở phút 77 nhưng không được nhận vì VAR xác định Rafael Leao đã việt vị. Tuy nhiên, niềm vui đã đến với AC Milan ở phút 88 khi Noah Okafor ghi bàn thắng duy nhất sau pha dứt điểm quyết đoán. Sau bàn thua, các cầu thủ Lazio càng thêm nóng nảy, dẫn tới hai thẻ đỏ vì lỗi phản ứng của Adam Marušić và Matteo Guendouzi trong thời gian bù giờ. Lazio kết thúc trận đấu với chỉ 8 người trên sân và đứng thứ 9 tại Serie A với 40 điểm. Trong khi đó, AC Milan củng cố vị trí thứ 3 với 56 điểm sau chiến thắng. Tại trận đấu sớm nhất vòng 24 Bundesliga, Bayern Munich đánh rơi chiến thắng trước Freiburg ở phút cuối, qua đó đối mặt với nguy cơ bị Leverkusen gia tăng cách biệt trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Freiburg mở tỷ số phút 12 sau cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm của Christian Günther. Bayern Munich dẫn ngược 2-1 nhờ siêu phẩm của Mertens ở phút 35 và pha đầu diễn của Damien Musiala ở phút 75. Tuy nhiên, Freiburg đã giữ một điểm ở lại sân nhà khi Lukas Höhler tung cú volley đẹp mắt ở phút 87, khiến thủ môn Manuel Neuer phải chôn chân đứng nhìn. Sau trận hòa này, Freiburg đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 30 điểm. Bayern Munich đang đứng nhì bảng với 54 điểm và sẽ bị nới rộng cách biệt với ngôi đầu Bundesliga lên thành 10 điểm nếu như Leverkusen thắng Cologne lúc 21 giờ 30 tối nay mùng 2 tháng 3. Monaco cần đánh bại PSG trên sân nhà nếu muốn lật ngược tình thế trong cuộc đua vô địch Ligue 1. Tuy thế, đây lại không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Hiệp đầu tiên hai đội chơi ăn miếng trả miếng, các cơ hội được tạo ra nhưng không bên nào tận dụng được. Ngay đầu hiệp 2, Mbappe rời sân nhường chỗ cho Kolo Muani. Vào giữa tuần tới, PSG đối đầu Real Sociedad ở vòng 1/8 Champions League. Kể từ đây, trận đấu xem như giảm bớt tính hấp dẫn, dù các cơ hội vẫn có. Chung cuộc, Monaco và PSG hòa nhau 0-0. Sau vòng 24, PSG có 55 điểm, tạm hơn đội xếp thứ 2 là Brest 12 điểm, hơn Monaco 13 điểm. Tiếp theo chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Quang Trải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21-23 độ. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 10-12 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái. Trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét hại. Nhiệt độ cao nhất 20-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu GB data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.